độ tuổi 20, Jess Vaughan có thể điểm lại vô số những trải nghiệm bị bắt nạt trên mạng chỉ vì giới tính của mình.
Phần lớn thời gian họ chỉ phản hồi những ý kiến của tôi, thường là khi tôi bày tỏ quan điểm chính trị. Sau đó tôi sẽ nhận được vài bình luận về chính tôi, như là mày bị tẩy não rồi, mày là một đứa đồng tính. Tôi có thể kể ra nhiều từ ngữ tệ hại hơn nữa, nhưng chúng toàn là những từ ngữ xúc phạm nhân phẩm người khác, và tôi cũng bị đe dọa nữa.
Vấn đề này được phản ánh trong nghiên cứu mới do Văn phòng Liên bang của Ủy ban chuyên trách an toàn trực tuyến và Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện. Gần 25.000 thanh thiếu niên Úc Châu trong độ tuổi 12 đến 17 đã được khảo sát trong nghiên cứu mới này. Kết quả cho thấy, những người trẻ từ các tôn giáo khác nhau và các nền văn hóa khác nhau, thổ dân Úc và những người trẻ được định danh là LGBTI là những đối tượng thường xuyên nhất cho sự bắt nạt qua mạng. Nhóm đối tượng bị nhắm vào nhiều nhất là người Hồi giáo, với 53% thành phần tham gia khảo sát cho hay họ đã phải đối đầu với những nội dung trực tuyến độc hại. Ngay sau nhóm này là nhóm những người dân tị nạn và thổ dân Úc với 37%. Tiếp theo là nhóm di dân, châu Á, những người thuộc cộng đồng LGBTI, châu Phi, người Do Thái và những ai thuộc tôn giáo Thiên Chúa giáo. Ủy viên Hội đồng An toàn trực tuyến Shuri Inman-Kran cho biết nghiên cứu đã dẫn đến việc thành lập các ứng dụng trực tuyến mới dành cho người trẻ nhằm giúp họ có thể đối mặt và xử lý vấn đề này.
Độ tuổi mà nhiều người bắt đầu tham gia vào mạng xã hội truyền thông nhất là 13 tuổi. Nhưng chúng ta biết có rất nhiều áp lực khiến người trẻ bắt đầu dùng Instagram và Snapchat sớm ở độ tuổi 12. Vì vậy, những gì chúng tôi muốn làm với những khởi xướng về tuổi trẻ và an toàn trực tuyến là giúp đỡ thanh thiếu niên xây dựng các kỹ năng về tư duy phản biện, sự kiên cường và dạy họ nhiều hơn về lòng tự trọng, trách nhiệm và sự cảm thông trên mạng. Qua đó, họ có thể biểu hiện các giá trị này mỗi khi phải đương đầu với xung đột, thù hằn hoặc phân biệt đối xử.
Những phương tiện tài liệu về giới trẻ và an toàn trực tuyến được phát triển với sự cố vấn từ Tổ chức Đa Văn hóa Úc Châu nhằm bảo đảm chúng liên hệ chặt chẽ với một bộ phận lớn những thanh thiếu niên tại Úc. Giám đốc điều hành tổ chức Hostala cho hay, một trong những lợi ích của các ứng dụng đó là nó được tạo ra cho người trẻ bởi người trẻ.
Ứng dụng này xem xét khả năng cảm nhận, hành động, để khi có rắc rối xảy ra, thì bạn có thể xin tư vấn như là ai là người tôi nên nghe theo. Nó hỗ trợ cho việc trao quyền cho những người trẻ đoàn kết họ thành một khối và cùng chống lại những thông điệp của sự hận thù trực tuyến, đồng thời giúp đỡ nhau phát triển những công cụ phản hồi và những cách thức giúp vượt qua những tác động của những thông điệp đầy ác ý có thể xảy ra đối với họ.
Ông Della nói, công cụ này cũng khuyến khích có thêm nhiều cuộc đối thoại giữa các gia đình để đối phó với mối nguy này.
Tôi nghĩ rằng rõ ràng việc cha mẹ có thể nhận ra những dấu hiệu cảnh báo sớm về việc con cái mình đang gặp rắc rối là điều rất quan trọng. Và tôi cho rằng công cụ này sẽ dạy cho các thanh thiếu niên nên làm cách nào để gắn kết với gia đình mình, gắn kết hơn với cha mẹ và những phương cách để họ thực sự tìm thấy sự giúp đỡ và hỗ trợ từ gia đình của họ. Đối lại, những gì công cụ này là giúp cho các gia đình hiểu rõ hơn về việc làm thế nào để sử dụng mạng truyền thông xã hội.
Shuri Inman-Kran, Ủy viên Hội đồng An toàn trực tuyến, cho rằng bà đồng ý cha mẹ cần đóng vai trò rõ ràng hơn trong việc kiểm soát việc con cái mình sử dụng Internet.
Tôi tin rằng cha mẹ luôn là phòng tuyến bảo vệ con mình trên mạng, đồng thời khuyến khích chúng thể hiện những giá trị bản thân để chúng có thể sống với những giá trị này với tư cách là công dân toàn cầu. Vậy nên đối với những giá trị như kiên cường, trách nhiệm, cảm thông, tử tế, lễ độ, tôn trọng, chúng ta cần truyền đạt những điều này ngay khi những đứa trẻ bắt đầu nghịch iPad ở tuổi lên 3. Chúng cần hiểu những gì nên và không nên làm với đời sống kỹ thuật số.
Khi có ai đó phải đối mặt với tình trạng bắt nạt trên mạng, Jess Vaughan nói cô muốn những người này biết rằng luôn có một cách thức để vượt qua.
Mọi người đều nói với nó rằng sẽ tốt hơn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, thật sự thì nó sẽ ổn. Nhưng ngay ở thời điểm ấy, bạn thực sự không muốn nghe những lời đó. Chỉ cần thở thật sâu, tiến lên và biết rằng những gì bạn cần làm đó là hãy là chính mình và có những dịch vụ sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Chẳng có gì là ngớ ngẩn khi tìm kiếm sự trợ giúp từ những dịch vụ này. Điều này không khiến bạn trở nên thiếu nam tính hay mất đi sự nữ tính của mình. Nó chỉ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nên, hãy tiếp cận những dịch vụ hỗ trợ. Rất quan trọng đấy.